Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về chiến dịch 2 tuần cho tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường. Nhưng con nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 7, câu 15 đến câu 20. Anh em hãy quay chừng các nguồn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hệ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Quý vị và các bạn thân mến, những quả bom rớt xuống thành phố Halabja, một thành phố địa đầu về phía đông bắc nước Iraq, không phát ra những tiếng nổ nào cả, mà chỉ có những tiếng động nhỏ mà thôi. Thế rồi, một làn khói mỏng như làn hơi nước tỏa ra và lan dần trên khắp các thành phố. Nghe nói có những máy bay lạ, chừng chúng đang ở trong nhà, đã chạy ra ngoài để xem. Nhưng rồi, mắt họ bắt đầu mờ dần đi. Họ ói mửa, họ quằn quại bởi những nỗi đau đớn lạ thường, ngay trên sàn nhà họ hay bên đường phố. Và cuối cùng, thành phố đã trở thành một bãi tha ma. Đó là kết quả của một trận dội bom hơi ngạt trong các ngày 16-17 tháng 3 năm 1988 của Iran trên đất Iraq. Bề ngoài, những trận dội bom trên đây không có gì làm cho người ta sợ hãi cả. Thế nhưng, chúng đã để lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp. Trên phạm vi tinh thần, người ta cũng thấy những trận dội bom hơi ngạt vô cùng nguy hiểm như vậy. Đó là chiến dịch tung những tà thuyết, những xu hướng xấu, những ý thức hệ nguy hiểm. Tất cả những thứ đó bao giờ cũng được ngụy trang rất khéo, hầu ru ngủ con người, để rồi đưa con người đến chỗ diệt vong. Những kẻ quảng bá những thứ ấy chính là những thủ phạm đã ném những trái bom hơi độc. Chúa Giêsu gọi những kẻ ấy là nguồn sứ giả. Ngài căn dặn các con cái của Ngài, anh em hãy quay chừng những nguồn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Những nguồn sứ giả như thế ngày nay xuất hiện nhan nhản trong xã hội chúng ta. Họ xuất hiện với nhiều bộ mặt, chứa nhiều chiêu bài khác nhau, mà những bộ mặt ấy đều là những bộ mặt dễ thương, những chiêu bài đó là những chiêu bài hợp tình hợp lý. Còn gì hợp tình hợp lý cho bằng việc nuôi dạy con cái đàng hoàng? Tiền để đó được khai triển như thế này. Muốn nuôi dạy con cái đàng hoàng, phải sinh con. Tiền để đó được khai triển như thế này. Muốn nuôi dạy con cái đàng hoàng, phải sinh ít con thôi. Muốn sinh ít con, phải hạn chế sinh sản, bất cứ bằng phương tiện nào. Thế là, từ chiêu bài, nuôi dạy con đàng hoàng, người ta đã đi đến việc hạn chế sinh sản bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ phương cách nào, kể cả phá thai. Thì ra, từ việc muốn một điều tốt, người ta lại khuyến khích phạm một tội ác. Liệu mục đích đó có biện minh cho phương tiện được hay không? Thực ra, việc nuôi dạy con cái đàng hoàng, đó là một điều rất đáng khuyến khích, và phải làm sao cho đạt tới mức độ đó. Nhưng không nhất thiết, cứ phải ít con thì mới giáo dục đàng hoàng được. Thiếu gì người ít con mà con cái hư hỏng, không nên người. Trái lại, cũng không thiếu những người đông con, nhưng con cái của họ rất đàng hoàng. Hiện nay, còn rất nhiều tội ác đang được ngụy trang như thế, và đang được các nguồn sứ giả gieo vãi trong xã hội hôm nay. Chính vì thế mà lời Chúa ngày xưa rằng, anh em hãy quay chừng những nguồn sứ giả, vẫn còn rất hợp thời với chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn giữ được sự nhạy bén, hầu nhận ra những sai lầm của những chủ trương được quảng bá rầm rộ. Và chúng ta cũng xin Chúa, để chúng ta đừng bao giờ tuyệt đối tin rằng, khi có nhiều người theo một điều gì đó, thì điều đó tất nhiên là đúng, bởi vì không thiếu gì những điều nhiều người cho là đúng, nhưng lại sai. Amen.
Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin đặc biệt từ Vatican. Công bố văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về việc mục vụ ơn gọi linh mục. Sáng 25 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo công bố văn kiện mới tựa đề Những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục. Văn kiện dài lối 30 trang, soạn thảo trong vòng 7 năm qua, được Đức Thánh Cha cho phép công bố ngày 25 tháng 3 năm nay và đã được Đức Hồng Y Tổng trưởng Zenon Krokolevsky, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges, Tổng Thư ký và Đức ông Phó Tổng Thư ký Vincenzo Zani giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ba phần của văn kiện lần lượt trình bày việc mục vụ ơn gọi trong thế giới ngày nay, ơn gọi và căn tính của chức linh mục thừa tác, và sau cùng là các đề nghị cụ thể cho việc mục vụ ơn gọi linh mục. Tài liệu này chủ yếu nói về tình trạng tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu đang bị khan hiếm ơn gọi linh mục một cách trầm trọng. Trong số những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng này, có tình trạng giảm sút dân số và cuộc khủng hoảng gia đình, hiện tượng tục hóa, gương mù lạm dụng tính dục do một số linh mục, những ý tưởng sai lầm trong nội bộ giáo hội đưa tới sự coi rẻ đoàn sủng và sự lựa chọn độc thân, v.v. Nhiều cha mẹ với những mong đợi về tương lai của con cái nên ít quan tâm đến sự kiện con cái có thể được ơn gọi làm linh mục. Cản trở ơn gọi linh mục cũng có thể là chính đời sống linh mục bị thu hút vào sự miệt mài làm việc, với hậu quả là bị các hoạt động mục vụ đè bẹp, làm lu mờ và suy yếu kinh nghiệm sáng ngời về linh mục. Trong số những đề nghị cụ thể, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo nhấn mạnh đến chứng tá vui tươi và trung thành của linh mục trong sứ vụ. Đây có thể là một hình ảnh thu hút mạnh mẽ nơi giới trẻ về chức linh mục. Ngoài ra, có kinh nghiệm về thiện nguyện, học đường như một môi trường quan tâm đến sự huấn luyện con người toàn diện. Trong cuộc họp báo, ba vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục Công giáo lần lượt giới thiệu nội dung ba phần của văn kiện. Thứ nhất, Đức Hồng Y Zenon Grokolevsky, người Ba Lan, đã giới thiệu lai lịch văn kiện và nội dung phần thứ nhất. Ngài cho biết tiến trình soạn văn kiện đã diễn ra trong 7 năm qua các đại hội của Bộ Giáo dục Công giáo. Đại hội năm 2005 với sự tham dự của các Hồng Y và giám mục thành viên đã thảo luận về ơn gọi linh mục và yêu cầu đào sâu vấn đề để chuẩn bị một văn kiện về việc cổ võ ơn gọi linh mục. Đại hội cũng đề ra một số tiêu chuẩn hướng dẫn việc soạn văn kiện, ví dụ, mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo hội tái ý thức về trách nhiệm giáo dục và mục vụ trong việc cổ võ ơn gọi linh mục. Cống hiến một ý tưởng rõ ràng về hình ảnh chức linh mục thừa tác và sự cần thiết cũng như vai trò của chức linh mục trong giáo hội. Khuyến khích mọi phần tử của giáo hội, đặc biệt là các nhóm, hội đoàn và phong trào, nâng đỡ các sáng kiến và tiến trình ơn gọi. Cung cấp những chỉ dẫn và gợi ý hành động rất cụ thể và rõ ràng để việc mục vụ được hữu hiệu. Soạn thảo một văn kiện ngắn và xúc tích. Đường hướng trên đây đã được đào sâu trong đại hội năm 2008 của Bộ Giáo dục Công giáo. Trong khi đó, một cuộc tham khảo sâu rộng được thực hiện nơi các hội đồng giám mục qua một bản câu hỏi được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục đích thu thập các đề nghị cho việc soạn thảo văn kiện. Các bản trả lời từ các nơi gửi về thật phong phú và dồi dào. Đại hội kế tiếp của Bộ đã cứu xét và phê chuẩn văn kiện này vào ngày 25 tháng 3 năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 25 năm tông huấn, Thầy sẽ ban cho các con những vị mục tử. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép công bố văn kiện này. Đức Hồng Y Grokolevsky cho biết, chìa khóa để đọc văn kiện những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục, nhất là phần thứ nhất, là sự chăm sóc ơn gọi linh mục là một thách đố trường kỳ đối với giáo hội. Điều này có nghĩa là giáo hội có nghĩa vụ liên lỉ phải đề nghị, phân định, bảo tồn và thăng tiến ơn gọi linh mục. Tiếp đến, việc săn sóc ơn gọi linh mục là một thách đố liên lỉ được gửi đến cộng đoàn giáo hội. Thực vậy, hoa quả phong phú và dồi dào của Thánh Linh trong lĩnh vực này là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để nhận ra và đo lường sức sinh động của một giáo phận, chất lượng đức tin và chứng tá tin mừng của giáo phận ấy, giá trị và đặc tính sâu xa của giáo phận ấy trong sự gắn bó theo Chúa Kitô. Trong chiều hướng đó, văn kiện đường hướng mục vụ ơn gọi liên hệ đặc biệt tới các giáo hội có truyền thống kỳ cựu, trong đó sự dửng dưng đối với tôn giáo, cùng với sự yếu kém trong việc làm chứng tá Kitô, khiến cho ơn gọi trở nên khan hiếm và khô cằn. Ví dụ, trường hợp của Âu Châu từ nhiều năm nay đang chịu đau khổ nhiều nhất vì thiếu ơn gọi linh mục. Cũng trong phần thứ nhất, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo nêu lên ba lý do chính cản trở việc mục vụ ơn gọi tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, đó là 1. Sự giảm sút dân số và cuộc khủng hoảng gia đình làm cho con số các trẻ nam và người trẻ giảm bớt và khiến cho đời sống của họ, kể cả về phương diện đức tin, trở nên khó khăn và họ lo sợ trước một hiện tại bị phân tán và đe dọa và trước một tương lai bấp bênh. 2. Tiếp đến là sự lan tràn não trạng tục hóa và hậu quả là nhiều tín hữu từ bỏ đời sống Kitô. Tình trạng này càng làm cho họ khó thực hiện những chọn lựa quyết liệt và lâu dài trong thời gian vì một bối cảnh văn hóa duy tương đối hơn, ảnh hưởng tiêu cực tới sự đào tạo các ơn gọi vững chắc và ổn định hơn. Và ba là tình cảnh khó khăn trong cuộc sống và sứ vụ của linh mục, phải chịu những biến đổi sâu đậm trong giáo hội và xã hội. Hiện tượng đó thường làm cho linh mục một đàng bị gạt ra ngoài lề và không còn quan trọng nữa, và đàng khác, người ta có nguy cơ coi sứ vụ linh mục chỉ là một trong bao nhiêu nghề khác mà thôi. Những hiện tượng đó thật rõ ràng tại nhiều nơi trên thế giới, có thể làm cho một số linh mục nản chí và sa sút về tinh thần. Đứng trước tình trạng ấy, phần thứ nhất trong văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo liệt kê những điều kiện cần thiết để ân gọi tìm được một mảnh đất phì nhiêu trong giáo hội và sự cởi mở của người trẻ đối với ân gọi linh mục. Chẳng hạn, cần kiến tạo một môi trường phong phú cho đời sống Kitô trong cộng đoàn giáo hội. Vai trò không thể thiếu được của việc cầu nguyện, xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài. Giá trị của việc mục vụ toàn diện, thực thi một số phối hợp, đồng quy các chương trình và đề nghị giữa các vị hữu trách khác nhau về giáo dục công giáo. Cần có một đà tái truyền giảng tin mừng và truyền giáo, khơi lên nơi người trẻ lòng hăng say mạnh mẽ đối với tin mừng. Chức năng chủ yếu và không thể thay thế được của gia đình. Chứng tá cuộc sống vui tươi của các linh mục, sống phù hợp với niềm tin và ơn gọi của mình. Và giá trị của trường học và đại học, trong đó cần du nhận những cơ hội gặp gỡ và đào sâu ơn gọi Kitô. Phần thứ hai của văn kiện đã được vị Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo là Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruguier, dòng Đa Minh, trình bày khi nói về ơn gọi và căn tính của chức linh mục thừa tác. Phần này phê bình xu hướng dần dần biến chức linh mục thành một nghề, như thể đời sống trong sứ vụ linh mục có thể bị thu hẹp vào một loạt những điều cần phải làm theo khả năng nghề nghiệp chuyên môn. Thêm vào đó, có những nguy hiểm thường gặp thấy trong kinh nghiệm đời sống linh mục, như thái độ miệt mài làm việc thái quá, xu hướng cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, nhiều khi khép kín linh mục trong sự cô độc tiêu cực và làm cho xuống tinh thần. Sự lẫn lộn các vai trò trong giáo hội. Đứng trước tình trạng như thế, phần 2 văn kiện Bộ Giáo dục Công giáo đề nghị một số điểm suy tư, chẳng hạn, ơn gọi linh mục luôn ở trong lĩnh vực cuộc đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Tiếp đến, đạo lý thần học về ấn tích linh mục đề ra một điều mới mẻ trong đời sống, đòi người được gọi phải đặc biệt chăm sóc quan hệ sinh động và liên lỉ với Chúa Kitô, dành trọn thời gian cần thiết cho Chúa và tiếp tục vun trồng, đào sâu quan hệ ấy mỗi ngày, như thể chạy đến cùng Chúa. Trong các đoạn số từ 8 đến 10, văn kiện Bộ Giáo dục Công giáo nhắc đến một loạt những hệ luận về cách thức khơi dậy, phân định và làm tăng trưởng ơn gọi linh mục. Ví dụ, để huấn luyện về sứ vụ linh mục, cần có một kinh nghiệm sâu xa về đời sống cộng đoàn, để tránh những hình thức mới của xu hướng duy giáo sĩ, tập trung mục vụ, những dịch vụ mục vụ bán thời gian hoặc theo nhu cầu cá nhân. Cần có một sự hội nhập và trưởng thành đầy đủ về tình cảm, tránh những đề nghị ơn gọi cho những người có nhân cách mong manh. Cần có một sự tham gia rộng rãi và ngoan ngoãn đối với bối cảnh giáo hội, yêu thương cụ thể đối với giáo phận của mình, đồng thời quảng đại cởi mở đối với chiều kích hoàn vũ của sứ vụ. Phần thứ ba là phần dài nhất do Đức ông Vincenzo Zani trình bày. Phần này có tựa đề những đề nghị cho việc mục vụ ơn gọi linh mục. Đức ông Zani, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, đã cung cấp một vài con số về tình hình ơn gọi linh mục trong giáo hội. Tại Âu Châu, trong 10 năm qua, số trùng sinh giảm mất gần 6.000 thầy, từ 27.000 trong năm 2000 xuống còn 21.000 trong năm 2010. Tại Bắc Mỹ, số trùng sinh hầu như đứng yên với số 5.500 thầy. Tại Nam Mỹ, có phần giảm, từ 22.000 trong năm 2006 xuống còn 21.000 trong năm 2010. trong khi con số chủng sinh tại Á Châu và Phi Châu tiếp tục gia tăng. Từ 20.000 trong năm 2000 lên 27.000 chủng sinh tại Phi Châu. Từ 25.000 trong năm 2000 lên 33.000 trong năm 2010 tại Á Châu. Phần thứ ba của văn kiện chứa đựng một loạt những chỉ dẫn cụ thể do các hội đồng giám mục được hỏi ý kiến gửi về. Văn kiện nhấn mạnh tầm quan trọng không thể thiếu được của việc cầu nguyện cho ơn gọi, đồng thời nhận xét rằng, mặc dù có những cơ quan và tổ chức chuyên về ơn gọi linh mục ở cấp hoàn vũ, quốc gia và giáo phận, nhưng các cơ quan này không thể thay thế cho các thành phần khác nhau trong cộng đoàn Kitô. Bắt đầu từ gia đình công giáo, vốn được công đồng chung Vaticano đệ nhị gọi là chủng viện đầu tiên. Gia đình phải có thể cống hiến những điều kiện thuận lợi cho sự nảy sinh ơn gọi. Điều này có nghĩa là không bao giờ có thể quan niệm việc mục vụ gia đình và mục vụ ơn gọi, cũng như mục vụ giới trẻ và mục vụ học đường, như thể chúng là những lĩnh vực độc lập và xa lạ với nhau. Văn kiện trình bày một loạt nhận xét về giáo xứ, vai trò của các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và những người linh hoạt mục vụ giáo xứ. Đoạn số 15 nhấn mạnh trách nhiệm đặc thù của chủng sinh đối với ơn gọi. Trong thời gian thụ huấn, các chủng sinh cũng phải được huấn luyện về khả năng làm chứng tá và đề nghị cho người khác kinh nghiệm của họ trong việc đáp lại ơn gọi. Văn kiện tòa thánh đặc biệt đề cao vai trò của các hội đoàn và phong trào của giáo hội trong việc khơi dậy và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Văn kiện không quên vai trò của các nhóm lễ sinh, tức là những người giúp lễ, trong đề nghị ơn gọi linh mục. Thời gian phục vụ của họ có thể coi như một trường thực hành về sự cầu nguyện và phục vụ giáo hội. Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo kết luận rằng, môi trường phì nhiêu đối với hạt giống ơn gọi linh mục chính là một cộng đoàn Kitô cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện bằng phụng vụ và làm chứng tá bác ái. Bộ Giáo dục Công giáo khuyến khích toàn thể giáo hội với lòng tín thác hãy tái đảm trách quyết tâm giáo dục của mình để đón nhận tiếng Chúa gọi đi vào sứ vụ linh mục. Tiếng Chúa gọi ngày nay vẫn dồi dào và thích ứng với nhu cầu của giáo hội cũng như nhu cầu rao giảng tin mừng trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chiến dịch 2 tuần cho tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch có tên là 14 ngày cho tự do trên toàn quốc qua nhiều lễ kính các thánh tử đạo. Một số nhóm độc lập như CatholicFor.org và Women Speak for Themselves cũng tham gia các nỗ lực quảng cáo trên truyền hình, video, Facebook và xin chữ ký kiến nghị. Chiến dịch bao gồm nhiều cuộc biểu tình chống lại các luật lệ và chính sách của một số tiểu bang, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là sắc lệnh y tế của Tổng thống Barack Obama công bố vào tháng Giêng, đòi hỏi hầu hết những người sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm kiểm soát sinh đẻ. Trả lời cho những chỉ trích rằng chiến dịch này có mưu đồ đảng phái để tấn công Obama trong một năm bầu cử, các nhà lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh rằng họ không có chương trình nghị sự đảng phái, và đổ lỗi cho các quan chức liên bang đã phê chuẩn các quy tắc trùng hợp với thời gian đó. Theo bài viết của Đức Công uy Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, trong một cuốn sách điện tử phát hành cho chiến dịch, nói rằng, chỉ trong vài năm qua, chúng tôi đã liên tục gặp phải những chính sách chống lại niềm tin tôn giáo ở đất nước này. Ngài đã đưa ra nhiều ví dụ, như là quyết định chấp thuận cho nghiên cứu tế bào phôi thai gốc, hợp thức hóa nhiều phương pháp tra tấn tù nhân, và hỗ trợ cho hôn nhân đồng tính. Ngài nói tiếp, chúng ta có thể cảm thấy rằng sự thật và căn bản đạo đức đã bị mất. Những hành vi xâm phạm tự do tôn giáo thì tràn lan, và có một sự suy thoái về nhận thức về Thiên Chúa và về con người. Chiến dịch 14 ngày cho tự do bắt đầu đêm thứ năm với một thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Shrine of the Assumption, cử hành với Đức Tổng Giám mục William Lowry của Baltimore, là vị chủ tịch của Ủy ban đặc trách về tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Giáo phận Pensacola, Tallahassee, Florida, cử hành thánh lễ và chiếu lại bộ phim A Man for All Seasons về Thánh Thomas More, vị tử đạo thế kỷ thứ 16. Hội đồng các giám mục Kansas sẽ tổ chức biểu tình cho tự do tôn giáo ngày 29 tháng 6 tới đây, trước dinh thống đốc ở Topeka. Tổng giáo phận Detroit sẽ dâng thánh lễ và nhiều buổi thuyết giảng do các chuyên gia tự do tôn giáo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tổng giáo phận Denver đã yêu cầu người công giáo ăn chay vào hai ngày thứ sáu trong chiến dịch. Trong suốt 14 ngày sắp tới, kể từ ngày 21 tháng 6, tức là ngày áp lễ của hai thánh tự đạo John Fisher và Thomas More, cho đến ngày lễ độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, sẽ là những ngày dành riêng cho hai tuần cho tự do tôn giáo. Niên lịch phụng vụ sẽ tưởng nhớ tới nhiều vị đại thánh đã trung thành chết cho đạo Thánh Chúa, trải qua nhiều cuộc bắt hại bởi những quyền lực chính trị của thế gian. Danh sách bao gồm các thánh John Fisher, thánh Thomas More, thánh Gioan Tẩy Giả, các thánh Phêrô và Phaolô, các thánh tự đạo tiên khởi tại Roma. Định điểm là ngày lễ độc lập. Giai đoạn đặc biệt này sẽ được dành để cầu nguyện, nghiên cứu, dạy giáo lý và những hoạt động công khai. Giáo hội Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh đến hai di sản về tự do của Kitô giáo và của Hoa Kỳ. Các giáo phận và giáo xứ khắp nơi đã có kế hoạch hỗ trợ cho một chiến dịch toàn quốc nhằm rao giảng và làm chứng cho tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự về chiến dịch hai tuần cho tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ, bài viết của bà Trần Mạnh Trác, đăng trên trang web Việt Catholic. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Lời cầu nguyện là kiểu làm quen ở với Thiên Chúa sinh ra các người nam nữ, được linh hoạt không phải bởi sự ích kỷ, ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự nhưng không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến dành cho 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục sáng thứ Tư 20 tháng 6 vừa qua. Trong các đoàn hành hương, có các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu. Từ Á Châu có Indonesia, Nhật Bản, Pakistan và Philippines, từ Úc Châu như Australia, và từ Châu Mỹ Latin như Honduras, Colombia, Argentina, Chile, Mexico và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục các bài giáo lý về lời cầu nguyện trong thư của Thánh Phaolô. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, anh chị em thân mến, Lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin trợ giúp trong các nhu cầu cần thiết. Nó cũng thường tình đối với con người, bởi vì chúng ta cần trợ giúp, cần người khác, cần Thiên Chúa. Vì thế, xin Thiên Chúa điều gì đó, tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa thật là bình thường. Và chúng ta phải chú ý rằng, kinh lạy cha, lời cầu Chúa dạy chúng ta là một lời cầu xin, qua đó Chúa dạy chúng ta biết các ưu tiên của lời cầu nguyện. Nó rửa sạch, nó thanh tẩy các ước mong của chúng ta, và như thế, nó rửa sạch và thanh tẩy con tim chúng ta. Vì thế, nên nếu trong lời cầu nguyện chúng ta xin điều gì đó là chuyện bình thường, thì lời cầu nguyện không được duy nhất như thế, mà cũng phải là lời tạ ơn nữa. Nếu chú ý một chút, chúng ta thấy rằng chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu điều tốt lành từ Thiên Chúa. Người tốt lành với chúng ta tới độ cần phải cảm ơn người. Lời cầu nguyện cũng còn phải là lời chúc tụng nữa. Nếu con tim chúng ta rộng mở, thì mặc dù có tất cả mọi vấn đề, chúng ta cũng thấy cả vẻ đẹp của thụ tạo và sự tốt lành trong đó nữa. Vì vậy, chúng ta không được xin mà thôi, mà cũng phải chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa nữa. Chỉ như thế, lời cầu nguyện của chúng ta mới đầy đủ. Trong các thư của Thánh Phaolô có các lời cầu xin, nhưng cũng có các lời nguyện chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì những gì Người đã làm và đã thực hiện trong lịch sử nhân loại nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu chúc tụng mở đầu chương 1 của thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Nó là một bài thánh thi chúc tụng diễn tả lời cảm ơn và niềm vui. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì nơi Người, Ngài đã làm cho chúng ta được biết mầu nhiệm ý muốn của Ngài. Mầu nhiệm là từ hay gặp trong Thánh Kinh và Phụng vụ. Đối với các tín hữu, mầu nhiệm không phải là cái không biết, cho bằng ý muốn xót thương của Thiên Chúa, chương trình tình yêu được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô và cống hiến cho chúng ta khả năng hiểu biết cùng tất cả các thánh, đâu là kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Chúa Kitô. Mầu nhiệm không được biết của Thiên Chúa đã được vén mở lên, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay từ đầu, từ đời đời. Ở đây, Thánh Phaolô dùng từ chúc tụng, vinh danh, cảm tạ Thiên Chúa Cha như suối nguồn các ơn ích cứu độ, như là Đấng đã chúc phúc cho chúng ta với mọi phúc lành tinh thần trên trời nơi Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô kể ra các lý do thúc đẩy thánh nhân chúc tụng Thiên Chúa. Trước hết là vì Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, rồi kêu gọi chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Từ đời đời, chúng ta đã ở trong chương trình, trong tư tưởng của Người. Với ngôn sứ Jeremia, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng Chúa đã biết chúng ta trước khi tạo thành chúng ta trong dạ mẹ, và Người đã yêu thương chúng ta. Ơn gọi nên thánh nghĩa là bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, thuộc chương trình đời đời của Chúa, một chương trình trải dài trong lịch sử và bao gồm mọi người nam người nữ trên thế giới này, vì nó là một ơn gọi đại đồng. Thiên Chúa không loại trừ ai hết, chương trình của Người chỉ là tình yêu. Thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định rằng, chính Thiên Chúa đã khiến cho chúng ta nên thánh, nhưng chúng ta được mời gọi sống thánh thiện. Người thánh là người sống trong đức tin. Một lý do khác nữa của lời chúc tụng, đó là Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử của Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự nhưng không của chương trình tuyệt diệu Thiên Chúa có đối với nhân loại. Thiên Chúa là sự tốt lành và Người muốn trải dài, thông truyền sự tốt lành ấy cho chúng ta để làm cho chúng ta trở nên tốt lành và thánh thiện. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trung tâm lời cầu chúc tụng minh giải phương thế Thiên Chúa Cha thực hiện chương trình cứu độ nơi Đức Kitô, con yêu dấu của Người. Thánh Phaolô viết, trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượt ân sủng rất phong phú của Người. Hiến tế thập giá của Chúa Kitô là biến cố duy nhất không thể lặp lại được. Qua đó, Thiên Chúa Cha đã cho thấy tình yêu của Người đối với chúng ta một cách sáng ngời, không phải chỉ trong lời nói, mà một cách cụ thể. Thiên Chúa cụ thể và tình yêu của Người được cụ thể hóa tới độ bước vào trong lịch sử, làm người để cảm được nó là gì, sống trong thế giới thụ tạo này ra sao, và chấp nhận con đường khổ đau của cuộc khổ nạn bằng cách chịu chết. Tình yêu của Thiên Chúa cụ thể đến độ Người không chỉ chia sẻ kiếp người, mà chia sẻ cả khổ đau và cái chết của chúng ta nữa. Hiến tế thập giá khiến cho chúng ta trở thành sở hữu của Thiên Chúa, bởi vì máu Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, rửa sạch chúng ta khỏi sự dữ, giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và cái chết. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta duyệt xét sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi thánh nhân từ một người bách hại các Kitô hữu trở thành tông đồ không mệt mỏi của tin mừng. Và không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu ấy. Sau cùng, lời cầu chúc tụng kết thúc với việc nêu bật vai trò của Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn đầy trong tim chúng ta. Người là dấu ấn, là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Kitô hữu vẫn còn đang bước đi trên con đường hướng tới ơn cứu độ vĩnh viễn, hướng tới sự giải thoát tràn đầy của các con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình cứu độ của Người khi Người sẽ quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô. Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp thần học của bài Thánh Thi như sau. Viễn tượng mà Thánh Phaolô trình bày với chúng ta trong lời cầu chúc tụng vĩ đại này đã dẫn chúng ta chiêm ngưỡng hành động của Thiên Chúa ba ngôi chí thánh. Chúa Cha đã chọn chúng ta. Trước khi tạo thành vũ trụ, Người đã nghĩ tới và yêu thương chúng ta. Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta qua máu của Người. Và Chúa Thánh Thần là bảo chứng ơn cứu độ của chúng ta và của vinh quang tương lai. Trong lời cầu nguyện, chúng ta rộng mở cho sự chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại là chương trình tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, trong lịch sử cá nhân của chúng ta. Trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong tương quan hàng ngày của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cũng học biết như Thánh Phaolô, nhận ra ngày càng rõ ràng hơn các dấu chỉ của chương trình và hoạt động ấy trong vẻ đẹp của đấng tạo hóa nổi bật lên từ các thụ tạo của Người. Trong lời cầu nguyện, chúng ta học biết trông thấy các dấu chỉ của chương trình thương xót ấy trên con đường của giáo hội, và như thế, chúng ta lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và rộng mở cho Thiên Chúa ba ngôi. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ như sau. Lời cầu nguyện như kiểu làm quen ở với Thiên Chúa sinh ra các người nam nữ, được linh hoạt không phải bởi sự ích kỷ, ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự nhưng không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này. Đức Thánh Cha chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croatia, Czech, Slovak và Hungary. Trong tiếng Ý, Ngài chào tín hữu giáo phận Saluzzo do Đức Cha Giuseppe Guerini hướng dẫn về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 500 năm thành lập giáo phận. Các trẻ em mới rước lễ lần đầu của giáo phận Castellaneta, các thành viên gia đình đại kết Taddeid và cảm ơn họ đã tặng Ngài một quả chuông. Ngỏ lời với giới trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho họ nhớ tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy tập yêu mến theo trường học của thánh tâm Chúa. Ngài xin các anh chị em đau yếu kết hiệp khổ đau của họ với khổ đau của con Thiên Chúa và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới kín múc nơi suối nguồn tình yêu trong khi bắt đầu xây dựng cuộc sống chung của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư 20 tháng 6 vừa qua. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người, và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, giữ chìa khóa, vì thế họ có thể mở kho nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chống quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình, và khi đó những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhai lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản lờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực. Sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi, sau những đêm âu lo suy nghĩ, hay buồn tủi tức giận. Thông thường, sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong. Mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau, ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho. Không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Chúng ta rất cần cẩn trọng, vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên ngay những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng, khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa. Cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. Chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn, ông đề nghị 4 quy tắc sống. Những quy tắc này tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc đầu tiên rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất để tránh phạm sai lầm trong lời nói, vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa. Còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình, đường hy sinh, dâng hiến đời con. Sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai. Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn tình vẫn còn.
Không có nhà thần học Hy Lạp nào lớn hơn Ngài. Ngài có khả năng tổng hợp và nhận định có thể so sánh được với Thánh Agustino. Không có thánh nhân nào bị phê bình tàn khốc như thánh nhân, nhưng ít có thánh nhân nào đã hăng hái như Ngài. Cả những người ghen ghét cũng không thể chất vấn về sự cao cả của Ngài. Bên dưới sự hăng hái của Ngài là cả một tình yêu mạnh mẽ đối với Đức Kitô với niềm tin mãnh liệt vào lòng thương xót của người. Đức Giáo Hoàng Celestino xưng tụng Ngài là đấng bảo vệ giáo hội và đức tin. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là chân dung Thánh Cyrilô mà giáo hội nhắc nhớ chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh Cyrilô sinh trưởng tại Alexandria, là giáo của Theophile, giám mục Alexandria. Ngay từ buổi thiếu thời, Ngài đã tỏ ra những dấu chỉ thiên tài khác thường. Ngài đã có thời sống như một ẩn sĩ trong sa mạc và được giáo dục kỹ lưỡng về văn chương Hy Lạp. Sau khi Đức Theophile chết vào năm 1412, Ngài được gọi lên thay và đã chu toàn chức vụ của một vị chủ chăn hiền từ và tài ba. Khi ấy, Ngài đã vào khoảng trung tuần. Năm 403, người ta thấy Thánh Nhân đi bên cạnh Đức Giáo Chủ Theophilus tại công đồng Chene. Nói đến cuộc đời giám mục của Ngài, không ai không biết đến những hành động của con người cương trực và can đảm này, như việc trả lại danh dự cho Thánh Gioan bị cất chức một cách bất công, việc đóng cửa các thánh đường thuộc giáo phái Novatianus, việc trục xuất những người Do Thái đã tàn sát một số giáo dân, và nhất là việc cất chức Nestorius tại công đồng Epheso. Suốt 15 năm đầu làm giám mục, Thánh Cyrilô đã đập tan thế hệ cầm quyền và những nhà đổi tiền Do Thái ở Alexandria. Ngài chú tâm lo bảo vệ đức tin công giáo và canh tân đời sống trong giáo phận. Ngài quan tâm đến đám dân nghèo thất học. Thời đó, ở Đông Phương nổi lên một lạc giáo khá mạnh do Nestorio cầm đầu. Theo Nestorio, Đức Maria không phải là mẹ Thiên Chúa, mà chỉ là mẹ Chúa Giêsu xét về nhân tính mà thôi. Như vậy, Nestorio phủ nhận hai bản tính nơi Thiên Chúa, đồng thời phủ nhận cả mầu nhiệm nhập thể. Đức Cyrilô đã cấp thời đệ trình lên Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, đã chỉ thị cho Ngài chống lại bề rối. Trong những lần tranh luận với Nestorio, lúc đó là giám mục Constantinople, Ngài luôn tỏ ra là một chủ chăn bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng rất cứng rắn về giáo thuyết. Tòa Thánh đã loại Nestorio ra khỏi giáo hội công giáo. Về vấn đề này, giáo hội đã xác định rõ ràng, chính Thiên Chúa đã trở thành người thật. Chính bản tính Thiên Chúa đã hợp với bản tính nhân loại trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Vậy Đức Maria phải là mẹ Thiên Chúa. Sau biến cố bề rối Nestorio, Ngài đem hết năng lực để bảo vệ toàn vẹn đức tin công giáo và tái lập hòa bình cho giáo phận đã bị giáo thuyết đầu độc nhiều năm. Người ta sẽ sai lầm khi chỉ để ý đến tính hiếu thắng và nóng nảy của Cyrilô, mà không biết đến công tập luyện của Thánh Nhân để hãm dẹp những tính xấu đó. Sự thật, Ngài cũng đã biết hy sinh quan điểm của mình để chấm dứt sự bất hòa với đối phương. Xét về kiến thức, Thánh Cyrilô được liệt vào bậc nhất trong các giáo phụ Hy Lạp, với các giáo phụ Latin chỉ thua kém Thánh Agostino. Ngài là nhà thần học có cái nhìn chính xác và sâu sắc, và đặc biệt làm việc không biết mệt mỏi. Sách của Thánh Cyrilô viết, vì không chú trọng đến văn chương nên có vẻ dài dòng, không tự nhiên và hơi tối. Những cuốn sách Ngài đã viết là về sự thờ phượng và sùng kính trong tinh thần và chân lý, và chống lại Rudianus, viết năm 433. Nguồn tin về Chúa Ba Ngôi là Thánh và Đồng Bản Tính, viết năm 420 đến 425. Về ngôi con nhập thể, Đức Trinh Nữ là mẹ Thiên Chúa, chứ không chỉ là mẹ Chúa Kitô, là những tác phẩm quan trọng của thánh nhân. Ngoài ra, còn nhiều bài thánh kinh diễn giải và thư từ. Ngài đã tạ thế ngày 28 tháng 6 năm 444. Đức Giáo Hoàng Celestino đã tôn Ngài danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Cyrilô Giám Mục xuất hiện trong Hội Thánh như một người cương quyết bảo vệ tín điều Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ tuyên xưng tín điều này được hưởng ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa làm người. Người cũng là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Con ca vang cùng hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn tình vẫn còn, dành thăm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Giao vẹn tròn tình vẫn còn, dành thăm muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị.